Một lần nữa xin kính mời quý hội thánh đồng đứng lên. Michelle sẽ tuyên đọc lời của Chúa trong sách Sáng Thế Ký, đoạn 3, từ câu 22 đến câu 24. Mời Michelle.
Jehovah, Đức Chúa Trời phán rằng: Này về sự phân biệt điều thiện và điều ác, loài người đã thành một bực như chúng ta. Vậy bây giờ ta hãy coi chừng. Loài người giơ tay lên cũng hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời chăng? Jehovah Đức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Eden, đặng cày cấy đất là nơi có người ra. Vậy Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Eden các thằng cherubim với cây với gươm lưỡi chói lò để giữ con đường đi đến cây sự sống. Xin mời hội thánh an tọa.
Trở nên cây sự sống. Kính thưa quý ông bà anh chị em, sáng hôm nay tôi sẽ ôn từ Sáng Thế Ký cho tới Khải Huyền, thành ra chúng ta sẽ đi rất là nhanh từ Sáng Thế Ký tới Khải Huyền. Trở nên cây sự sống. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta thấy lời của Chúa thật là tuyệt vời, bởi vì Chúa diễn tả cây sự sống trong ba thời kỳ: cây sự sống trong quá khứ, cây sự sống trong tương lai và cây sự sống trong hiện tại. Để rõ ràng hơn về trở nên cây sự sống thì quý ông bà anh chị em cũng cần phải biết trong cái vườn Eden ngày xưa thì có cái cây nào có giá trị, có ai còn nhớ không? Sáng Thế Ký, nếu mà chúng ta đọc từ đoạn 1 tới đoạn 3 thì nói về cái sự tạo dựng của thế giới, tạo dựng con người, rồi cái tự nhiên Chúa có nói đến cái cây. Thì trong cái thuở ban đầu đó, cái cây có giá trị trong vườn Eden là cây gì? Cây táo hả? Apple. Ok, cũng đúng. Dạ, có hai cái cây: cây biết điều thiện và cây biết điều ác. Cái cây biết điều thiện thì cũng chép trong Sáng Thế Ký đoạn 3 từ câu 1 tới câu 4, và cũng nói đến cái cây có sự sống. Cái điều thiện, điều ác, Chúa cũng tạo ra giữa đường, giữa đàn đó, giữa cái vườn đó. Nhưng mà tiếc thay, cái cây về kiến thức hay là biết điều thiện, điều ác cũng ở giữa cái vườn đó. Chúa đặt Adam và Chúa dặn dò Adam: con có thể ăn bất cứ cái trái cây nào trong vườn, nhưng mà đừng có ăn cái trái cây đó. Khi mà con ăn cái trái cây đó thì con sẽ biết điều thiện và điều ác, điều đúng và điều sai, thành ra đừng có ăn. Rồi quý ông bà anh chị em thấy ma quỷ, tức là quỷ Satan xuất hiện trong cái thể xác là cái con rắn, mà không có quyến rũ Adam, nhưng tới nói với người đàn bà, có biết không, sợ gì mà Chúa cấm không có cho ăn cái trái cấm đó, cái biết điều thiện điều ác đó, là tại vì không có muốn biết những điều mà Đức Chúa Trời biết. Rồi bà cũng tò mò mà nghe, rồi bà bức bà ăn. Khi bà ăn ra thì mắt của bà mở ra, thì cũng một mình bà thì cũng được rồi, nhưng có ngó qua thấy ông Adam là chồng đưa cho chồng ăn. Kinh Thánh không có chép là ông có chống cự gì không hay là có nói gì không, nhưng Kinh Thánh chép ông cũng cầm cái đó, ông cắn cái, rồi mắt cả ông lẫn bà đều mở ra cả, và cảm thấy mình lọa lồ. Tại đó cái tội lỗi đầu tiên của cái cây điều thiện, điều ác đó là không có vâng lời Đức Chúa Trời. Và những cái biến chuyển của cuộc đời bắt đầu xảy ra từ đó. Thành ra Sáng Thế Ký từ đoạn 1 tới đoạn 3 quý ông bà anh chị em đọc thì thấy rất là tốt lành. Chúa tạo dựng tuyệt vời nhất cho con người. Rồi từ Sáng Thế Ký đoạn 4 cho tới Khải Huyền đoạn 20, khi mà con người không có vâng lời Đức Chúa Trời nữa thì loạn lạc xảy ra. Anh em chị em giết nhau, người ta giết nhau, chiến tranh xảy ra, sự dối trá, sự lường gạt xảy ra, đủ thứ chuyện cả, cho tới Khải Huyền, cuối đoạn Khải Huyền đoạn 20, 21, 22 thì Chúa làm lại. Chúa mang cái cây sự sống ở trong vườn Eden đó, giống như là Chúa trồng lại trong cái thời tương lai thiên đàng, Chúa viết trở lại cái cây sự sống đó. Nhưng mà cái khoảng giữa từ Sáng Thế Ký đoạn 4 cho tới Khải Huyền đoạn 20, sự loạn lạc xảy ra là cái thời hiện tại chúng ta đang sống, mà cái cuộc đời chúng ta phải trải nghiệm từ Sáng Thế Ký đoạn 4 cho tới Khải Huyền đoạn 20. Sự chết chóc, anh em giận dỗi, hờn giận, ly tán gia đình, chiến tranh xảy ra, ly dị, đủ thứ chuyện cả, lừa dối, dối trá, đủ thứ chuyện xảy ra cả. Nhưng ngay giữa cái câu chuyện lộn xộn đó thì lời của lời của châm ngôn đoạn 11 câu 30: kết quả của người công bình giống như cây sự sống, người khôn ngoan có tài được linh hồn mình. Cái tự nhiên giữa cuốn Kinh Thánh lại nói đến cái cây sự sống. Nhưng mà làm sao để có được cái cây sự sống đó trong cái cuộc đời của người? Thì chúng ta thấy qua cái thời Tân Ước hay là Cựu Ước, tiên tri về một cái đấng sẽ xuất hiện. Đấng đó là Chúa Giêsu Christ. Ngài là trời xuống thế làm người. Xin mời nữ đồng trinh Mary chết trên thập tự giá vì tội lỗi con người, để con người trở nên công nghĩa. Và sứ đồ Phaolô nói khi người trở nên công nghĩa thì lời trong châm ngôn nói là người công nghĩa thì có cây sự sống. Và nếu có cây sự sống thì phải có trái, và cái trái đó là trong cái sự cứu chuộc để ảnh hưởng tới những người khác. Thành ra trong cây của sự sống ở trong quá khứ thì quý ông bà anh chị em đã đọc rồi, đoạn Jehovah Đức Chúa Trời lập nên cảnh vườn tại Eden hướng đông, đặt người mà Ngài dựng ở đó. Jehovah Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các cây đẹp mắt, trái thì ăn ngon, giữa vườn có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và cây điều ác. Thì ra cây mà biết điều thiện điều ác bị hư rồi, và Chúa phải sử dụng những thiên sứ của Chúa đóng trại chung quanh hay là canh giữ cái vườn Eden đó, để người, con người tức là Adam Eva, khi mà biết điều thiện điều ác rồi, trở nên sai trật rồi, mà nếu mà vô mà ăn trộm cái trái cây sự sống ra nữa thì sống đời đời làm việc sai trật. Tại đó Chúa dùng thiên sứ Cherubin để mà canh giữ cái vườn Eden để con người không vào đó. Quý vị có thể đọc tiếp tục trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 22 tới câu 24. Câu 24: Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn rồi đặt tại phía đông vườn Eden các thần Cherubin với gươm lưỡi chói lòa để giữ con đường đi đến cây sự sống. Và tôi đã có nói qua cây sự sống trong quá khứ ở vườn Eden, rồi tới tương lai là Chúa dời cái cây đó lên trên thiên đàng. Để quý ông bà anh chị em có cơ hội khi mà học qua Khải Huyền đoạn 3 câu 1 câu 2 thì xin sứ chỉ cho tôi xem sông của nước sự sống trong như lưu ly từ ngôi Đức Chúa Trời và chiên con chạy ra ở giữa phố thành, và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây dùng để chữa lành cho các dân. Thành ra khi chúng ta khi mà tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, có được sự sống đời đời, khi qua khỏi đời này thì chúng ta được về thiên đàng gọi vĩnh hằng với Chúa. Lúc đó không có sự khổ đau. Và cái cây chúng ta sống đời đời với Chúa, và cái cây sự sống đó mà lời của Chúa nói lá của nó để chữa lành cho mọi dân tộc ở đó. Những cái sự đau khổ, những cái sự chém giết, những cái sự giận dỗi, dần dần đủ thứ chuyện đó sẽ được xóa tan đi, được sự chữa lành, thì lúc đó các dân tộc mới có thể ở chung với nhau. Nhưng sáng hôm nay tôi muốn nói đến cái cây sự sống ở trong thì hiện tại, có nghĩa là quý ông bà anh chị em ở trong thì hiện tại bây giờ thì cái cây sự sống đó như thế nào? Kết quả của người công bình giống như cây sự sống, người khôn ngoan có tài được linh hồn người ta. Cái trái của người công chính là trái gì? Cũng giống như lời của Chúa chép, người được cứu chuộc qua cứu Chúa Giêsu Christ thì được kể, Phaolô nói, được kể là người công bình. Mà người công bình tức là người có cây sự sống trong lòng của mình. Bởi vì Chúa Giêsu Christ của chúng ta, Ngài là cái nguồn sống. Khi con người cắt lìa ra khỏi cái nguồn sống của Chúa thì không còn sự sống. Thành ra tôi cầu nguyện Chúa rất nhiều là trong cái phòng này quý ông bà anh chị em phải có cây sự sống đó. Tại vì nếu mà không có cây sự sống đó thì quý ông bà anh chị em có cái cây của sự chết. Mà cái cây của sự chết đó mang đến cái sự đau khổ, sự dằn vặt, chiến tranh, giận hờn, ly tán, đủ sự chuyện xảy ra cả. Ta nói mỗi con cái Chúa, những người được cứu chuộc phải là trở nên cây sự sống. Cái đặc biệt của người mà có cây sự sống của Chúa sẽ đi khắp nơi trên thế giới. Có thể đi trong cái cộng đồng mình đang sống, có thể đi bất cứ nơi nào. Hội thánh chúng ta năm 2018 này thì đang cầu nguyện suy nghĩ để có 100 người đi khắp nơi. 100 người đi khắp nơi hay là đi trong cái cộng đồng mình đang sống đó, không phải đi như cây sự chết mang tới cái sự đổ vỡ, mang tới sự tỳ hiềm, ganh ghét. Nhưng mang cái tình yêu của Chúa để có thể hàn gắn, để có thể mang cái cây sự sống, cái ảnh hưởng của cây sự sống, trái của cây sự sống đó cho những người khác, để họ cũng có cây sự sống đó để mà ảnh hưởng cho mọi người. Thành ra nếu là cái cây của sự sống đó thì cái cây đó phải mang sự sống đến cho mọi người ở mọi nơi. Cái ảnh hưởng của quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em là cái cây sự sống, ảnh hưởng của cây sự sống của quý ông bà anh chị em mang đến gia đình mình là gì? Bởi vì cái trái của cây sự sống đó, có ai nhớ trái của cây sự sống là gì không? Khi mà chúng ta đức thánh linh của Chúa thì có gì? Yêu thương, vui mừng, bình an, nhục, hiền lành, trung tín, mê mái, tiết độ. Đó là cái trái của cây sự sống đó. Cho tới Galati, Phaolô viết lại là coi như nói là những cái bông trái của thánh linh. Thành ra cái người nào, mình rất là đơn giản, nếu chúng ta, người trong gia đình mà mang cái sự đổ vỡ đến trong gia đình, thì cái người đó có nói tôi tin Chúa, tôi có Chúa, tôi không tin điều đó. Tại vì người đó không có cái cây sự sống. Nếu đi vào cộng đồng của mình mà gây sự xung đột, đảo lộn cả, thì người đó không có cái sự sống. Chúng ta nhìn trái để biết cây. Nhìn trái để mà biết cái cây. Tại vì lời của Chúa trong Galatia cũng thế đó. Tại vì nếu mà không có cái trái của sự sống, của cái sự sống đó, thì mình có cái gì? Giận hờn, ghen ghét, kêu rêu, càm ràm, đủ thứ chuyện cả. Và những điều tương tự như vậy, cây sự sống mang đến cái sự sống cho mọi người khắp nơi. Thành ra tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều. Một tuần chúng ta chỉ ở trong nhà thờ có 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ thôi. Nhưng ra khỏi đền thờ thánh của Chúa, quý ông bà anh chị em tản lạc khắp nơi. Người có thể làm việc trong gia đình, có thể đi tới công xưởng, có thể đi ảnh hưởng những nơi khác. Hoặc ngay cả đi vacation, đi nghỉ hè ở khắp nơi. Thì cái ảnh hưởng cây sự sống của quý ông bà anh chị em cho mọi người chung quanh là gì? Nhưng mà áp dụng vào trong hội thánh của Chúa, chúng ta phải mang cái cây sự sống đến cho các trẻ em, cho children. Lời của Chúa trong Matthew nhắc nhở rất là rõ ràng. Trong đoạn 18 câu 1 câu 6 hay là Mark đoạn 10 câu 13 16. Một ngày nọ người ta mang con trẻ đến tới Chúa Giêsu Christ. Mang con trẻ đến Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu, thì ngay cả môn đồ của Chúa đuổi các em ra, hey mấy em nhỏ đi chỗ khác chơi, cái chỗ này là chỗ cho người lớn. Và Chúa Giêsu nói, hãy để con trẻ lại gần ta. Và thiên đàng cũng như những con trẻ ấy, thành ra đến với Chúa Giêsu Christ trong cái tâm tình như một con trẻ. Và trong cái ảnh hưởng của hội thánh hay mỗi quý ông bà anh chị em, phải có ảnh hưởng tốt lành cho con trẻ của mình. Khi nói đến con trẻ là không phải, không nhận là chỉ thiếu nhi, nhưng mà nhi đồng, thiếu nhi, rồi thiếu niên, tới thanh niên là thành ra là người lớn rồi. Và trong cái phương diện của hội thánh, chúng ta phải có những cái mục vụ tốt lành. Tại vì nếu chúng ta không có chuẩn bị cái thế hệ nhỏ, thiếu nhi, nhi đồng đó, thì mỗi cái thế hệ 30 năm, đừng có để 10 năm, 5 năm, 30 năm nữa, rồi chúng ta than vãn tại sao cái thế hệ này không được nuôi dưỡng lớn lên, không được tốt lành. Quý ông bạn cho em cứ đọc báo đi. Cái tuần vừa qua biết bao nhiêu sự lộn xộn xảy ra, mà trong cái lứa tuổi thiếu niên, thanh niên hay là cả người lớn. Rồi mình than trách, mình nói là tại vì này nọ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là tại vì chúng ta không có chuẩn bị cái cây sự sống cho các em thiếu nhi nhi đồng. Đến khi các em lớn lên rồi, để cho ngục tù sửa trị các em. để cái chuyện nó xảy ra rồi, rồi mình đi sửa chữa. Cái cây khi đã cứng rồi, khó bẻ. Thành ra dạy con trẻ phải dạy cái thuở còn thơ, lời của Chúa nhắc nhở như vậy. Để khi lớn lên, về già thì không lìa bỏ lời của Chúa. Chúng ta cầu nguyện rất là nhiều, khá đông con cái Chúa trong hội thánh, có các con cái của mình trong cái lứa tuổi nhi đồng, thiếu niên. Cầu nguyện cho nó, giúp đỡ nó. Và quý ông bà anh chị em phải là, nếu là con cái Chúa phải phản ảnh cây sự sống trong quý ông bà anh chị em. Phải đủ cái trái, bông trái của Thánh Linh thì mới ảnh hưởng được. Con trẻ, bố mẹ nói sao nói, nhưng nó nhìn vào cái thái độ, cái hành động của bố mẹ, của người lớn hơn là cái lời nói. Có thể lúc khi mà còn nhỏ, chúng ta có thể nói này nói nọ đủ thứ cả, là tại vì bị áp lực, thành ra nghe vậy thôi. Nhưng đến khi tới cái tuổi trưởng thành rồi, bye bye bố mẹ, chuyện bố mẹ lo. Sự đổ vỡ xảy ra rất là nhiều. Chúng ta phải cầu nguyện Chúa. Nhưng mà đồng thời, khi mà con trẻ có cây của sự sống, thì con trẻ đó, ví dụ như nếu mà các em nhỏ thích đi nhà thờ, bảo đảm 7 giờ sáng, mấy em đã thức rồi, 10 giờ hay là 9 giờ mới có giờ thờ phượng, thì các em đã thức, bố mẹ dậy từ hồi 7 giờ rồi. Thành ra nếu mà các con trẻ có cây sự sống đó, sẽ thúc đẩy, giúp đỡ bố mẹ. Đôi khi đi làm, tôi hiểu, đôi khi đi làm cả tuần lễ cũng mệt lắm chứ. Nhưng mà khi con mình vô lại, bố mẹ dậy đi nhà thờ, thì tự nhiên cũng phải ráng khỏe để chờ nó đi. Chúng tôi nó lay miết rồi cũng không có ngủ được, rồi thôi cũng đi cho nó rồi. Ta đã có cái sự hỗ tương giữa nhỏ và lớn trong cái ý nghĩa như vậy. Thành ra lời của Chúa nhắc nhở chúng ta, ai là người sẽ mang cây sự sống đến cho con trẻ. Tôi cầu nguyện Chúa, nếu mà bố mẹ là con cái Chúa, phải mang cái cây sự sống đó đến cho con cái của mình. Mang con trẻ đến với Chúa Giêsu Christ, thì cái động cơ cũng thúc đẩy bố mẹ đến với Chúa trong cái sự thờ phượng nhóm học lại. Nhưng mà đồng thời mang cái cây sự sống đến cho người lớn, trong mọi thành phần, trong mọi lứa tuổi của xã hội. Quý ông bà anh chị em, chúng ta đều là người lớn cả rồi, mình biết người lớn có nhiều cái lứa tuổi, có nhiều cái nhu cầu khác nhau. Và người lớn đa số, ai trong phòng nhóm này tin Chúa hay không tin Chúa, cũng đều mang những cái gánh nặng khác nhau cả. Nhưng mà cái điều có cái cây sự sống trong đó đó, trong người của mình rồi, thì trong và ngoài nó giống nhau. Nhiều người quý ông bà anh chị em thấy là trong héo, ngoài tươi. Ngoài miệng thì cười, mà trong lòng thì khóc lóc rất là nhiều. Trong tuần qua, có trong 2-3 tuần vừa qua, có hai người rất là nổi tiếng ở Hoa Kỳ. Có ai nhớ người nào? Một người nữ và một người nam. Một người nữ thì mới năm mấy tuổi, người nam thì mới có 61 tuổi thôi. Cái người nữ, Space, bà Space đó hả? Thành ra bà first name là gì? Kate Space. Thành ra quý bà mà mang cái bóp mà có KS, sang lắm. Bà này rất là nổi tiếng, bà là người rất là tài năng. Cái bóp nào mà quý ông bà anh chị em thấy mà tài tử cine mà mang cái bóp đó, mà thấy cái chữ KS là thấy là dân nhà giàu, sang trọng, mới mang cái bóp KS. Rất là nổi tiếng, rất là giàu. Rồi chuyện gì xảy ra cho bà? Mới có năm mấy tuổi? 55 tuổi. Mà từ từ chết. Nhưng mà quý ông bà anh chị em quay lại những cái bà xuất hiện trước public, tức là giữa công cộng đó, thấy bà cười rất là tươi, rất là nhẹ nhàng, nói chuyện rất là tốt lành. Ngoài thì tươi, trong thì nó chết. Đến nỗi chịu không được, tự tử chết. Có tiền, rất là đẹp, tài năng, trong héo, ngoài tươi, trong lòng chết lúc nào không hay. Thành làm cho tôi suy nghĩ, phải chi bà cũng có cây sự sống gắn liền với Chúa. Cái nguồn tình yêu của Chúa, nguồn sự sống của Chúa, cái nguồn vui mừng của Chúa nó nối liền với bà, thì bà sẽ trong tươi mà ngoài cũng tươi, trong lòng cười ngoài cười, chứ không phải là trong héo ngoài tươi. Rồi cái người thứ hai, mới là 61 tuổi, là bà, ông Anthony, hay là kêu Tony Bourdain đó. Có thể một số người Việt Nam của chúng ta cách đây khoảng chừng vài năm thì không có biết ông này. Thì ông này là một, coi như là một người nấu ăn rất là nổi tiếng, rồi viết rất là nhiều sách, nổi tiếng vô cùng. Nhưng mà tới cái năm, cái thời mà ông Obama qua bên Việt Nam đó, thì tự nhiên tên tuổi ông Anthony Bourdain này là cả đất Việt Nam ai cũng biết hết. Có ai nhớ cái câu chuyện gì của ông Anthony Bourdain này không? Ông vô ăn bún chả tại Hà Nội với ông Tổng Obama. Thành ra quý vị tới cái tiệm bún chả bây giờ có cái bàn đóng kính chung quanh để mà kỷ niệm ông Tổng thống Obama ăn bún chả với ông Anthony Bourdain. Rất là nổi tiếng, rất là giàu. Chứ quý vị coi lúc mà ông ăn với Obama, người quyền hành đó, thế ăn rất là vui vẻ nói chuyện. Ông du lịch khắp nơi trên thế giới, quay phim rồi đủ thứ chuyện cả. Người cười, ngồi bên người cười rất là tươi, có tài năng. Nhưng bên trong lòng ông bị chết. Đến nỗi cách đây tuần mới có 61 tuổi, ông tự tử chết mất. Rất là nhiều người ngoài kia, quý ông bà anh chị em ơi, họ chết trong lòng. Đến nỗi mà họ chịu không được, họ phải tự tử chết. Thành ra chúng ta cần phải có cái nhìn xuyên qua được cái vỏ bề ngoài của con người, để có thấy được cái sự lo sợ, cái sự khắc khoải đó, để mang cái cây sự sống, cái ảnh hưởng đến với người ta. Thành ra chúng ta cần phải nhìn qua, xuyên qua những cái nụ cười, để mà thấy được những cái giọt lệ, những cái sự khóc lóc trong lòng của người đó. Thì bà Spade đó, hay là ông Bourdain đó, có thể đã khóc lóc nhiều năm, không ai biết, không ai hay. Đi khắp nơi trên thế giới, sử dụng tiền bạc như nước, nhưng mà tiền bạc không có giải quyết được cái chết khắc khoải trong lòng. Thành ra cái cây của sự sống đó là cái nguồn mà chúng ta cần phải nối liền lại với Chúa Giêsu để có sự vui mừng, sự bình an mà chỉ có Chúa ban cho được mà thôi. Con người tài của tới đâu không làm được điều này, quyền hành tới đâu cũng không làm được điều này. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều, quý ông bà anh chị em trong phòng này có cái sự sống trong lòng. Đừng có để 400 năm nữa ông mục sư Sơn mới khám phá ra rồi làm đám tang là nó nguy hiểm vô cùng. Thành ra quý vị mà thấy mình không có cây sự sống mà đang có mang cái cây sự chết đó, thì cho tôi biết. Mình cần phải nói chuyện, cần phải giải quyết vấn đề. Trong gia đình mà tự nhiên mà cứ cãi lộn với nhau rầm rầm, thì cái rễ đắng nó bắt đầu nó tuôn ra, nó rễ đắng nó ra, nó làm cho cái sự sống nó nghẹt ngoài đi, rồi chết lúc nào không hay. Chúng ta phải biết rõ điều này để có thể giải quyết được vấn đề. Đừng có để khi nào nó xảy ra rồi thì mình sẽ ân hận. Thành ra chúng ta cần phải mang cái cây sự sống cho người trẻ em, rồi cho người lớn, nhưng đồng thời cho những người gần đất xa trời. Cái tuần lễ vừa qua tôi có cơ hội đi thăm viếng West Houston, cũng như là cả mấy năm trước mình đi đều tới những cái rehab center viện dưỡng lão đó, nhưng mà cái năm vừa qua thì không có đi, cái năm 2018 này thì không có đi. Tôi có cơ hội tới thăm viếng trở lại, rất là nhiều người gần đất xa trời. Mình cầu nguyện Chúa họ phải gần trời xa đất, nhưng mà đồng này toàn là gần đất xa trời cả. Và những người này đang có cái sự chết trong lòng họ. Tôi biết cái thời gian của họ sẽ rất là ngắn ngủi, họ chỉ có con đường đi xuống thôi. Và tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để cái linh hồn của họ, là chúng ta phải coi như phải giành giật lại cái linh hồn đang đi xuống địa ngục đó, để kéo họ lên, để họ đi lên. Những rất là đông người, quý ông bà anh chị em, chúng ta phải mang cái tin mừng sự sống đến cho những người không còn hy vọng. Nhiều người trong đó là không có hy vọng gì cả, vô trong đó thăm viếng không có con cái, không có gì cả, khóc lóc trong đó, rồi nói tôi cầu trời cho tôi chết, mà tại sao tôi không chịu chết, không chết, mà tự tử cũng không chết luôn. Đó là cái sự đau khổ, và chúng ta phải mang cái tin mừng sự sống đến cho những người không còn hy vọng đó. Rất là nhiều quý ông bà anh chị em ơi. Chúng ta phải vượt qua cái sự thờ ơ để mà giành giật lại cái linh hồn của những cái người đó đã đáng lại xuống địa ngục, giành giật họ lại để kéo họ lên. Để một ngày nào đó khi mà chúng ta trở về lại với Chúa ở trên thiên đàng thì họ tới họ cảm ơn mình, gặp lại họ. Như vậy, tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều. Quý ông bà anh chị em trong phòng nhóm này có, nếu có cha mẹ hay là người thân của mình mà chưa có tin nhận Chúa Giêsu Christ, phải nhớ rằng những người đó sẽ đi xuống. Chúng ta phải giành giật linh hồn họ, cho mang cho họ cái sự hy vọng, cái cây sự sống của Chúa Giêsu Christ đó, để giật linh hồn họ trở lên, để một ngày nào đó họ trở về đất, trở về lại với đất, linh hồn họ phải trở về lại trời. Đó là điều Chúa dạy dỗ trong cây sự sống là như vậy. Kết quả của người công bình giống như cây sự sống. Người khôn ngoan có tài được linh hồn mình. Sự khôn ngoan của con người, chúng ta có thể nói tôi giỏi, tôi làm đủ thứ chuyện, thì cũng giống như bà Space đây, chủ company CEO bạc triệu trong tay, giống như ông Tony Blinken rất là nổi tiếng cũng trong tay. Nhiều người nói rằng họ rất là khôn ngoan, họ rất là tài năng, nhưng mà lời của Chúa nói cái người khôn ngoan là người có tài được linh hồn người ta. Tới cuối cùng cuộc đời, khi chúng ta nhìn lại, tiền bạc cũng qua đi, không ai mang tiền để đi chôn cả. Tiền nó cũng trở về lại với các bụi, thân xác trở về lại các bụi, cái ngồi trở lại thì chỉ còn đếm lại được bao nhiêu linh hồn chúng ta mang họ đến với Chúa. Cái chuyện người ta tin hay không tin đó là cái chuyện của người ta, nhưng mà chúng ta có mang linh hồn của người ta đến với Chúa Giêsu Christ để họ có sự sống đời đời, để họ cũng có cái sự cây sự sống để có thể ảnh hưởng đến những người khác, để ảnh hưởng tới người khác. Biết bao nhiêu người ngoài kia họ đang chết. Nếu mà không có cây sự sống, có cây sự chết. Mà cái cây sự chết, cái rễ đắng nó sẽ mọc rất là nhiều. Giống như trong Galati có chết, có chết. Ganh tị, ghen ghét, hờn giận, cãi lấy, bùa phép, đủ thứ chuyện cả. Và những người đó sẽ đi vào hồ khói lửa đời đời. Và nếu chúng ta biết được điều này mà không làm gì cả thì cũng không được. Nếu trong phòng nhóm này quý ông bà anh chị em chưa bao giờ thật sự cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, để tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, mà muốn làm điều này thì cho tôi biết, tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt quay đầu, tôi có lời kêu gọi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, giờ phút này rất là quan trọng. Bởi vì Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu Christ hỏi quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em ở trong phòng này có biết chắc chắn mình có cây sự sống của Chúa hay chưa? Nếu quý ông bà anh chị em biết chắc chắn mình có cây sự sống của Chúa, để một ngày nào đó khi chúng ta lìa khỏi đời này, chúng ta biết chắc chắn mình về thiên đàng ở với Chúa. Nếu biết chắc chắn về điều này, xin giơ tay lên tôi biết. Amen. Phải biết chắc chắn điều này. Cũng trong phòng nhóm này, nếu mà quý ông bà anh chị em không có biết chắc chắn mình có sự cứu rỗi, chắc chắn mình có cái sự sống của Chúa, sự ghen ghét, hờn giận, lấy gì nó cứ xảy ra hoài. Cái chiến tranh tâm linh nó cứ đánh lộn với nhau trong đầu. Hờn giận anh em mình. Không có biết chắc mình có cái sự sống đó, cũng xin giơ tay lên tôi biết, nếu quý ông bà anh chị em muốn tôi giúp đỡ. Có ai không trong nhiều phương này? Nếu Chúa Giêsu Christ đứng ngoài cửa mà gõ, hễ ai nghe tiếng ta thì mở cửa cho. Mỗi người chúng ta có cái sự tự do chọn lựa, có cái cửa trong cái lòng của mình. Nếu trong giờ phút này, nếu Chúa gõ cửa, quý ông bà anh chị em có sẵn sàng mở lòng mình, mở cái cửa đó để Chúa vào, để tội lỗi được tha, linh hồn được cứu. Nếu quý ông bà anh chị em muốn làm điều này, giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không trong giờ phút này? Nếu quý ông bà anh chị em không có thuận tiện mà còn ngỡ ngàng, thì cũng có thể cầu nguyện thầm. Theo tôi, những quý ông bà anh chị em chưa bao giờ cầu nguyện tiếp nhận Chúa thì có thể cầu nguyện thầm theo tôi như thế này, rồi sau đó tôi sẽ cầu nguyện tổng quát cho hội thánh. Kính lạy Chúa Giêsu Christ, con biết con là người có tội, không xứng đáng gì cả, nhưng Chúa là đấng yêu thương. Chúa chết trên thập tự giá vì tội của con. Bởi đức tin, con tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con. Thật muốn hết lòng. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa nhắc nhở chúng con phải là cây sự sống, mang Chúa Giêsu để chia sẻ cho những người chung quanh, và qua đó mà họ cùng tìm kiếm đến Chúa Giêsu Christ của chúng con, tin nhận Ngài để có cây sự sống trong lòng họ, để ảnh hưởng của họ có thể lan tràn đi khắp nơi, để vương quốc của Chúa mỗi ngày mỗi mở rộng. Sau giờ này chúng con sẽ có buổi lễ cho các em vui mừng cho các em ra trường. Chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau, nguyện cho dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Và khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con trò chuyện với nhau, lời của Chúa nhắc nhở chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Xin Chúa cũng ban ơn lại cho các anh chị em, những người chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa, để trong mọi sự chúng con biết ơn Ngài. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa, hội thánh của Ngài trở nên cây sự sống, hoặc là cây sự sống để chia sẻ phúc âm cho những người mà Chúa cho chúng con được gặp gỡ từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.